Cái này xin mời hội thánh đồng đứng để chúng ta cùng nghe đọc lời Chúa trong Malachi đoạn 4, từ câu 4 đến câu 6. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se, mà ta đã truyền cho nó tại Horeb, tức là những lệ luật và mạng lệnh cho cả Israel. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Amen.
Kính thưa quý vị mục sư, người lãnh đạo các ban ngành và toàn con dân Chúa, xin gửi lời chào thân ái cho Đấng Christ đến quý vị. Chúng tôi muốn mời quý vị đến cùng tôi một cuộc hành trình vượt thời gian và không gian. Chúng ta hãy để sự suy nghĩ của chúng ta về miền đất hứa trong thời kỳ Malachi. Chuyến đi này làm cho tôi vật lộn nhiều đêm và cũng ăn không có được ngon nhiều ngày. Nhưng mà hãy đi đến đó, tại vì chuyến đi bắt đầu bằng vọn vẹn một cái cụm từ là một tiếng kêu ở trong đồng vắng. Quý vị nghĩ sao về một tiếng kêu ở trong đồng vắng? Có thể tiếng kêu là một cái sự làm cho mình đặt chú ý, và đồng vắng thì có nhiều cái ý tưởng khác nhau tùy theo đối tượng cũng như là tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, trong thời kỳ Malachi, cái cụm từ đồng vắng làm cho người ta suy tưởng đến những hoang mạc, những vùng đất khô cằn nằm giữa Jerusalem và Biển Chết. Và tiếng kêu ở trong đồng vắng lúc đó, trong thời đó, nói đến sự dọn đường để cho một vị vua sẽ đến đi ngang qua đó. Tuy nhiên, đồng vắng cũng có nghĩa là có một cái ý tưởng thuộc linh nói về tình trạng khô cằn của con dân Chúa. Thưa quý vị, trong thời Malachi, con dân Chúa có phần tâm linh rất là khô cằn. Và Chúa đã nói đến sự dọn đường cho Chúa ở trong câu mà chúng ta vừa mới đọc, đó là hãy chuẩn bị trong đồng hoang một con đường cho Chúa, hãy làm ngay thẳng đường cái ở trong sa mạc cho Đức Chúa Trời chúng ta. Ê-sai đoạn 40 câu 3. Nói đến đây thì chúng ta đặt câu hỏi, ai là người đi dọn đường và người tiên phong cái đề tài mà chúng ta thấy ở đây? Thì chúng ta đặt câu hỏi là người tiên phong là ai? Có hai câu hỏi mà tôi tự đặt. Thứ nhất là người tiên phong của Đức Chúa Trời là ai và tại sao người tiên phong được Đức Chúa Trời gửi đến? Thì chúng ta đã kiếm được cái câu trả lời ở trong Malachi đoạn 3 câu 1, nói như thế này: Này, ta sẽ phái sứ giả ta đến, người sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi đang tìm kiếm sẽ thình lình vào đền thờ, kìa, Ngài đang đến. Dựa theo cái câu kinh thánh này thì chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời là người được gửi đến, và Đức Chúa Trời của Đức và người tiền phong của Đức Chúa Trời là người mà Chúa sẽ sai đến để chuẩn bị con đường cho Chúa, hay nói một cách sâu sắc hơn là để chuẩn bị tấm lòng con dân Chúa trước khi Ngài đến và Ngài hành động. Có một chữ mà tôi để ý ở trong đây là chữ thần lần. Chữ thần lần ở trong Malachi thì tôi đặt nhiều câu hỏi và kiếm được cái câu trả lời ở trong Malachi đoạn 4 câu 5. Nói đến ngày Chúa đến như thế này, đó là một ngày lớn và kinh khủng. Này, ta sẽ đến, ta sẽ phái Eli đến các ngươi trước ngày lớn và kinh khủng của Chúa đến. Và cái chữ trừng phạt hay là ngày mà Chúa đến thì được rõ hơn ở trong Malachi đoạn 4 câu 1. Lời của Chúa chép, ngày đó sẽ cháy như lò lửa. Tất cả những người kiêu ngạo và những kẻ làm điều ác sẽ như gốc rạ. Và ngày đó là ngày đang đến, sẽ tiêu đốt chúng, không một cái rễ hay một nhánh nào còn chừa lại cho chúng. Đến đây thì tôi nghĩ rằng là thế nào quý vị cũng nghĩ ở trong đầu óc mình là tại sao lại có cái chuyện này xảy ra, tại sao lại Chúa sẽ gửi sứ giả của Ngài đến. Nói đến đây thì tôi suy nghĩ đến cái bản chất của Chúa, và nếu mà nói về bản chất của Chúa chắc là không có đủ giờ để nói, nhưng mà ở đây tạm thì tôi có thể nói đến ba điều. Thứ nhất là Chúa là đấng toàn tri, Chúa biết hết tất cả mọi sự. Chúa là đấng toàn năng, không có điều gì mà Chúa làm không được. Nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương. Dạ, Giăng nhất đoạn 4 câu 8 nói là Chúa là đấng yêu thương. Tôi yêu thích những cái bản thánh ca vì giúp cho tôi gần gũi hơn với Chúa. Một bài mà tôi yêu thích là bài Ngài là ai, chắc ai cũng biết hết rồi. Ngài là ai mà triệu người khắp nhân gian đã suy tôn Ngài làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng an vui, có tình thương, và nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn? Làm cho tôi suy tưởng đến là Chúa yêu thương mình, nhưng mà mình cũng phải làm theo lời Chúa dạy. Làm cho tôi lại suy nghĩ thêm nữa là làm sao được biết được lời Chúa mà làm theo. Và càng suy nghĩ thêm nữa thì đặt câu hỏi là làm sao được biết được ý Chúa để đẹp lòng Ngài. Tôi kiếm được câu trả lời ở trong Amos 3 câu 7. Nói rằng là thật vậy, Chúa không hề làm điều gì mà không bày tỏ ý định Ngài cho các tiên tri là tối tớ Ngài. Và Chúa nói cùng Môi-se rằng là con hãy ghi chép lại những lời này, vì căn cứ ở trên những lời này mà ta sẽ lập giao ước với con và với dân Israel. Xuất Ai Cập ký đoạn 34 câu 7. Làm tôi suy tưởng hơn nữa là nếu mà mình đã biết lời Chúa rồi thì mình có đẹp lòng Chúa không? Kính thưa quý vị, không. Yeah. Đẹp lòng Chúa không phải là biết, nhưng mà phải sống. Sống theo lời Chúa dạy, gồm những việc như là học lời Chúa, hiểu biết về Chúa, tăng trưởng ở trong Chúa, sống xứng đáng cho Ngài và kết quả cho Ngài mỗi ngày. Lời của Chúa trong Tê-lu-sa-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 1 nói: vậy sau cùng thưa anh chị em, trong Chúa Giê-xu chúng tôi kêu gọi và khuyên anh chị em rằng, như anh chị em đã học từ chúng tôi thế nào để sống đẹp lòng Chúa, Đức Chúa Trời, và anh chị em đang sống như thế thì càng tấn tới hơn nữa. Để anh chị em sống xứng đáng với Chúa, làm hài lòng Ngài mọi điều, kết quả ở trong mọi việc lành, và càng ngày càng hiểu biết Đức Chúa Trời sâu rộng hơn. Colossae đoạn 1 câu 10. Đặt lại câu hỏi là thời đó Malachi nói đến tình trạng nhân sự của Ngài là một nơi hoang, sa mạc, hoang vu. Thì đặt ra câu hỏi là tại sao lại Ngài phán sứ giả Ngài đến trong thời Malachi? Thì chúng ta kiếm được câu trả lời đó là Malachi đoạn 3 câu 1. Nhưng mà thử đặt trong ngày nay, thì sứ điệp của Malachi có thực tế không? Và sự dạy dỗ từ sách Malachi có áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay hay là không? Thì đây là lúc mà chúng ta sẽ quay lại xem lịch sử và sứ điệp của sách Malachi là như thế nào. Malachi là lời tiên tri cuối cùng truyền đến Israel Trước 400 năm im lặng, thời điểm này, Israel vẫn còn dưới sự kiểm soát của đế quốc Ba Tư, tức là Persian Empire. Và đây cũng là một thời kỳ khó khăn về mặt kinh tế. Và trong khoảng thời gian này, Israel đã bất tuân, cay đắng, không có đức tin. Họ đổ lỗi cho Chúa về những cái rắc rối của họ thay vì họ tìm kiếm lời Chúa và lời của Ngài đã hứa với họ. Kết quả là dân tuyển của Chúa không chỉ vô tín, không chỉ không vâng lời Chúa, mà kính thưa quý vị, còn cay đắng với Chúa nữa vì hoàn cảnh của họ. Malachi là một cái sách đặc biệt tại vì lời của Chúa đến với dân sự thời đó qua cái sự đối thoại. Người hỏi câu hỏi là Đức Chúa Trời và người trả lời là dân Israel. Có lý do đó mà tôi nghĩ rằng là văn được viết như vậy để nói ra tình trạng của dân sự lúc đó như thế nào. Và những lời cảnh cáo của Chúa gồm các phần như thế này: các lễ vật không phù hợp, ly hôn tràn lan, hôn nhân với những người ngoại bang và sự bất kính ở trong mặt tâm linh. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học ba phần. Thứ nhất là lời Chúa kêu gọi. Thứ hai là lời Chúa hứa hẹn. Và thứ ba là lời Chúa cảnh báo. Dĩ nhiên là khi mà Chúa kêu gọi thì chúng ta phải lắng nghe. Dĩ nhiên là khi mà Chúa hứa hẹn thì chúng ta phải nhận lấy lời hứa đấy và làm theo. Và khi mà Chúa cảnh báo thì chúng ta phải thức tỉnh. Trước khi đi thêm thì chúng ta sẽ đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Xin quý vị đứng lên, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con run sợ khi đọc lời của Chúa, vì chúng con biết rằng là Chúa đang hiện hữu ở đây. Giúp cho chúng con để hết thời giờ còn lại để suy gẫm lời của Ngài, để gặp Ngài trong tâm tư của chúng con. Xin giúp cho môi miệng con là một cái dụng cụ để Chúa dùng, và lời của Chúa sẽ đến với Hội Thánh là lời mà Ngài muốn chúng con cùng nghe. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng. Chúng con cùng nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Để kính mời ngồi, quý vị ngồi xuống. Lời của Chúa kêu gọi đến ở trong Malachi đoạn 4 câu 4 như thế này: hãy ghi nhớ kinh luật của Môi-se, tôi tới ta, và những sắc lệnh và những quy luật mà ta đã truyền cho ngươi, cho cả Israel tại Horeb. Thường thường thì khi mà tôi đọc thì tôi cũng hay đặt nhiều câu hỏi, và cái câu hỏi đầu tiên là tại sao là hãy ghi nhớ kinh luật của Môi-se? Phải chăng dân sự của Chúa đã quên lời Chúa mà Chúa nói rằng là các ngươi phải ghi nhớ? Tuy nhiên tôi lại đặt câu hỏi rằng là nếu mà dân sự đã quên lời của Chúa thì những người hướng dẫn dân sự là những người lãnh đạo, những thầy tế lễ, chả nhẽ họ cũng quên lời của Chúa hay sao? Thì thưa quý vị, đây là khi mà chúng ta quay lại học lời Chúa và cũng tự đặt câu hỏi rằng là có áp dụng mình cho mình hay là không, và dĩ nhiên là áp dụng rất là nhiều, tại vì lời Chúa đến để sửa đổi chúng ta và thay đổi chúng ta. Những sắc lệnh và quy luật mà dân Do Thái đã phạm cùng Chúa, đây là một số mà chúng ta có thể coi lại và tự xét tống lòng của mình. Thứ nhất, dân của lễ đầy thương tích. Trong khi Kinh Thánh chép là ngươi phải dâng một con bò đực không tì vết trong bầy bò, bầy chiên hay bầy dê, thì tế lễ ấy mới được chấp thuận. Đừng dâng một con vật nào có tì vết, vì nó sẽ không được chấp nhận. Lê Vi Ký đoạn 22 câu 19 đến 20. Thì ở đây cái audience là người nghe đó có hai phần. Thứ nhất là phần dân sự. Dân sự thì trong khi mà Chúa nói như vậy đó, thì qua cái lời mà trả lời của dân sự ở trong Malachi, thì khi mà Chúa nói rằng là các ngươi đã dâng bắn ô uế trên bàn thờ ta, các ngươi lại hỏi chúng con làm ô uế Chúa bằng cách nào? Các ngươi nói bàn của Chúa đáng khinh bỉ khi các ngươi đem những con thú đuôi mù để dâng tế lễ, như vậy không sai sao? Khi các ngươi dâng lễ, dâng của tế lễ bằng những con thú què quặt bệnh hoạn, như vậy không sai sao? Các ngươi hãy thử dâng những thứ đó cho quan tổng trấn của các ngươi, liệu người có bằng lòng với các ngươi không? Liệu người có chấp nhận các ngươi không? Malachi đoạn 1 câu 7 câu 8. Thưa quý vị, bây giờ mình không có cái việc mà dâng của lễ như vậy, nhưng mà tôi tự đặt câu hỏi, chúng ta có dâng Chúa những điều gì tốt nhất của mình hay là không? Hay là chỉ dâng những điều gì mà chúng ta thấy còn dư thừa, không dùng được? Đó là cho dân sự, còn thầy tế lễ, trong khi các thầy tế lễ là phải tìm kiếm kinh luật của Chúa để dạy dỗ dân sự, thì chính họ cũng làm ô danh Ngài qua việc nhận những loại lễ ô uế mà không dạy dỗ dân sự một cách trung thực. Vì mỗi thầy tế lễ phải toàn tri thức và người ta tìm kiếm kinh luật nơi miệng các ngươi, vì ngươi là sứ giả của Chúa vạn quân, nhưng ngươi đã đi sai đường lối của ta, và sự giáo huấn của các ngươi gây cho nhiều người bị vấp phạm, và ngươi đã vi phạm giao ước của Lê Vi. Làm cho tôi suy nghĩ, khi chúng ta hướng dẫn một người học Kinh Thánh, chúng ta có cố gắng làm phần mình để lời của Chúa được rao ra một cách đúng đắn hay là trung thực hay không? Hay là chúng ta chỉ muốn làm cái việc đó cho xong và qua cái việc đó làm người khác vấp phạm? Đây là cái điều mà tôi bị cắn rứt nhiều năm khi chúng tôi còn hướng dẫn các em nhỏ. Nhiều khi vì quá bận rộn, nhưng mà sau đó lời của Chúa đến và làm cho tôi rất là bị cáo trách. Phần thứ hai, cưới con gái của thần ngoại bang. Lời Chúa chép: đừng kết thông gia với họ, đừng gả con gái cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai các anh chị em, vì họ sẽ dụ dỗ anh chị em, con trai anh chị em từ bỏ vào Chúa để đi theo và phục vụ các thần của họ, và làm cho cơn thịnh nộ của Chúa phừng cháy, tiêu diệt anh chị em cách nhanh chóng. Phục Truyền đoạn 7 câu 3 câu 4. Thì Malachi lại nói rằng là Judah đã thất tín, đã phạm một sự ghê tởm giữa Israel và tại Jerusalem. Judah đã làm ô uế sự thánh khiết mà Chúa yêu vì nó cưới con gái của thần ngoại bang. Chúng ta cũng làm điều gì đó mà vì lợi ích riêng của mình mà cái điều đó làm cho mình thỏa hiệp với đức tin của mình hay không? Hoặc cái điều đó có làm điều gì mà làm cho sự thờ phượng Chúa của chúng ta bị ngăn trở hay là không? Phần kế tiếp là coi thường sự hứa nguyện trước mặt Chúa. Lời Chúa nói rằng là con ở một mình không tốt, ta sẽ dựng cho con một kẻ giúp đỡ thích hợp. Và người nào kiếm được một người vợ thì tìm được sự phúc lành và hưởng ân huệ từ Chúa. Thì thấy rõ là hôn nhân mà Chúa ban cho con người là một cái ân huệ. Nhưng mà người đàn ông tại Judah lại coi thường cái lời hứa nguyện như thế và đã ly dị mình một cách bội bạc. Các ngươi khóc và than vãn vì Chúa không còn chú ý đến các lễ vật của các ngươi, hoặc không vui lòng chấp nhận những lễ vật đó từ tay các ngươi. Các ngươi hỏi tại sao? Bởi vì Chúa làm nhân chứng giữa ngươi và người vợ từ thời trai trẻ các ngươi, vì các ngươi đã bội bạc với Ngài, với nàng, dù nàng là bầu bạn của các ngươi, vợ giao ước của các người. Tại sao? Nhưng chúng ta phải biết rằng là chúng ta cần phải trung tín với những cam kết thiêng liêng, trong đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Kế tiếp là việc coi thường lời Chúa qua lời nói. Trong khi lời Chúa phán là không được dùng tên của Chúa một cách thiếu tôn kính thì dân sự lại làm cho Chúa mệt mỏi. Những lời của các ngươi làm cho Chúa mệt mỏi. Các ngươi hỏi chúng tôi đã làm cho Chúa mệt mỏi bằng cách nào? Vì các ngươi nói mọi kẻ ác đều làm đều tốt lành trước mặt Chúa Trời và Ngài hài lòng về họ, hay Chúa của sự công bình ở đâu? Tỏ vẻ sự khinh thường Chúa ở trong lời nói của họ. Có thể bây giờ chúng ta không có cái lời nói không tôn trọng Chúa, nhưng mà tôi suy nghĩ rằng là có bao giờ chúng ta không kỉnh kiền trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta hay không? Tôi nghĩ khi mà lời Chúa được rao ra thì trong cái giây phút đó là người rao truyền lời của Chúa đại diện cho Đức Chúa Trời mang lời của Chúa ra phán cho chúng ta, và trong cái thời gian đó chúng ta cần phải để ý xem lời của Chúa muốn cho chúng ta nói, nghe là cái gì. Thì thay vì không có kỉnh kiền, chúng ta cần phải biết rằng là trong khi chúng ta thờ phượng thì Chúa ở cùng với chúng ta. Kế tiếp là sự ăn trộm Đức Chúa Trời qua việc không dâng phần mười. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời không? Vậy mà các ngươi ăn trộm của ta. Nhưng các ngươi nói, làm sao chúng tôi ăn trộm của Ngài? Trong phần mười và các của lễ dân, các ngươi đang bị rủa xả vì các ngươi. Cả nước đã ăn trộm của ta. Malachi đoạn 3 câu 9. Chúa lại nhắc nhở con cái Chúa rằng là khi mà mình làm trọn phần của mình thì Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời để đổ phước xuống cho dân sự đến nỗi mà không có thể chứa được. Malachi đoạn 3 câu 10. Kính thưa quý vị, Tân Ước thì không có buộc Cơ Đốc nhân phải dâng một phần mười hay là kêu gọi một đời sống theo phần mười như là một cái nghĩa vụ, nhưng mà Chúa muốn chúng ta dâng hết đời sống của chúng ta như là một cái sự dâng hiến vui lòng và hy sinh. Roma đoạn 12 câu 2 chép: Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời hãy dâng hiến thân thể mình như là một sinh tế sống thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh chị em. Đó là những cái điều gọi là điều tiêu cực, nhưng mà ở trong cái câu vừa rồi đó thì cũng thấy là có một cái sự tích cực. Chúa gọi Môi-se là tôi tớ của Ngài. Hãy ghi nhớ kinh luật của Môi-se, tôi tớ ta. Dạ, Môi-se được kêu là tôi tớ của Chúa. Thế nào là một người tôi tớ của Chúa? Một người là tôi tớ của Chúa là một người trung tín với Chúa, được chọn để đại diện Ngài và làm những điều gì mà Chúa phán cho ông ta. Dân số ký 12:7-8. Đó là những người phục vụ Chúa. Roma đoạn 12 câu 11. Và qua việc phục vụ Chúa cũng phục vụ anh em của mình nữa. Matthew đoạn 25 câu 40. Đó là người đại diện Chúa để khuyên bảo dân Chúa. Đó là những cái điều gì mà người tôi tớ của Chúa phải làm. Nhưng mà đời sống của họ phải như thế nào? Đời sống của họ là đời sống tốt đẹp để qua người khác, qua đó người khác có thể thấy và ngợi khen Chúa. Đời sống của họ là đời sống làm theo lời của Chúa. Và họ biết rằng là tất cả những điều gì mà không có lời Chúa ở trong đó thì cũng giống như là một cái nhà mà xây ở trên cát. Khi sóng gió đến không có lời của Chúa thì cái nhà nó bị sụp đổ. Phần kế tiếp nói về cái sự hứa hẹn. Hứa hẹn, Chúa nói rằng là này ta sẽ phái tiên tri Eli đến với các ngươi trước khi ngày lớn và kinh khủng của Chúa đến. Chúa sẽ phái tiên tri Eli. Và tiên tri Eli sẽ làm cái điều gì? Dạ, đây cái điều mà tôi phải vật lộn. Tiên tri Eli sẽ đến để hướng lòng cha về với con cái và lòng con cái về với cha. Dạ. Làm cho tôi nghĩ đến một cái đoạn ở trong Ephesos. Hỡi con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa vì như thế là phải đạo. Hãy hiếu kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất và kèm theo lời hứa để con được phước và sống lâu trên đất. Hỡi những người cha, đừng chọc tức con cái mình, nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, đó cũng nói về cái sự liên hệ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nói ở trong Phục Truyền đoạn 32 câu 6 là hỡi dân khờ dại và thiếu sự suy xét, anh chị em đền ơn Chúa bằng cách đó sao? Chúa là cha, là đấng tạo hóa, đấng tạo lập anh chị em thành một dân tộc. Thành ra khi mà Chúa nói rằng là trước ngày của Chúa đến thì một người tiên tri sẽ đến để giúp cho chúng ta có một cái sự liên hệ cùng với Chúa. Và cái sự mà ngày của Chúa đến thì ngày của Chúa đến một cách thần linh. Chúa vận quân phán, chắc chắn ngày đó sẽ đến và sẽ cháy như lò lửa tất cả những người kiêu ngạo, và các điều ác sẽ như gốc rạ, và ngày đó là ngày đang đến và sẽ tiêu đốt chúng. Và là chỉ đoạn mới của một. Thì đó là lời của Chúa cảnh báo cho dân sự. Làm sao mà chúng ta có thể chuẩn bị được thưa quý vị? Dĩ nhiên là cái câu chuyện là nếu mà Chúa là cha của mình thì mình phải có một cái liên hệ gì đó giữa mình với lại người cha thiên thượng của mình. Nhưng mà tôi có một câu chuyện để minh họa cho cái sự liên hệ này. Đó là cái câu chuyện của 10 trinh nữ và ngọn đèn trong đêm. Câu chuyện này nói về sự chuẩn bị của 10 trinh nữ và ngọn đèn. Lúc đó, cả làng đang chuẩn bị cho một cái đám cưới lớn. Và theo phong tục, chú rể sẽ đến rước cô dâu vào buổi tối và những trinh nữ được chọn để cầm đèn ra đón chú rể. Rồi khi chú rể đến, thì cả đoàn bước vào buổi tiệc cưới. Có 10 cô trinh nữ, ai cũng mặc đẹp hết. Người thì cầm một cái đèn, nhưng mà có một điểm khác nhỏ đến mức mà không có ai để ý đến, nhưng mà cũng là cái sự khác biệt mà quyết định cái tương lai của họ. Thưa quý vị, có 5 cô. Cô này rất là khôn ngoan. Dạ, cô ta làm cái gì ạ? Dạ, mang theo dầu. Mang theo chai dầu để dự phòng. Họ biết rằng là đêm sẽ dài và chú rể sẽ đến muộn. Còn 5 cô kia thì chỉ mang đèn mà thôi và không có mang theo dầu. Họ nghĩ rằng là chắc là không cần đâu. Là chú rể thế nào cũng đến mà chỉ có thể là chú đến sớm hơn nữa. Thế nhưng đêm dài cứ kéo, có những lợn gió hiu hiu làm cho người ta buồn ngủ và ngủ. Và khi mà cố gắng để thức thì cái mắt cứ trĩu lại. Và tất cả 10 người đều thiếp đi. Đến nửa đêm có một tiếng hô vang lên phá tan sự yên tĩnh đó. Chú rể đến rồi, chú rể đến rồi, hãy ra đón chú rể đi. Cả 10 cô giật mình tỉnh dậy, họ vội vàng chỉnh lại đèn, những cô khôn ngoan thì đổ thêm dầu, và những cô dại thì hoảng hốt vì đèn của họ đã tắt hết và dầu còn đã cạn đi. Họ cầu xin, làm ơn cho tôi ít dầu, đèn của chúng tôi sắp tắt rồi. Năm cô khôn ngoan thì nói rằng là nếu mà tôi chia ra thì chúng ta đều không có đủ, và hãy đi mua thêm đi. Năm cô dại dột vội vã đi kiếm dầu giữa đêm, và lúc đó thì chú rể đến. Những người nào đã sẵn sàng vào bữa tiệc của Ngài thì Ngài mời vào, và sau đó cánh cửa được đóng lại. Sau khi cánh cửa đã đóng lại rồi thì năm cô dại dột trở lại hổn hển cầm chai dầu mới mua. Họ gõ cửa: thưa Ngài, thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Bên trong có một câu nói lạnh lùng và đau đớn: ta không biết các người. Điều này có ý tưởng gì thưa quý vị? Chiếc đèn biểu tượng cho đời sống bên ngoài của chúng ta, những điều gì mà người khác có thể thấy được, hành động, sự lựa chọn, đức tin và hành vi, cách mình ăn nói. Dầu nói đến cái điều gì đó ở bên trong, ở ngoài không thấy nhưng mà Chúa thấy bên trong. Đó là cái sự quan hệ chân thật với Đức Chúa Trời, tác động của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta, và một cái đời sống vâng phục và trung tín làm chúng ta biết rằng là có nhiều điều đó mà chỉ đến qua cái cá nhân của chúng ta mà thôi, và không có thể nào lấy được cái phần đó từ người khác. Điều gì chúng ta rút tỉa ở trong phần thuộc linh? Chúng ta có thể sẵn sàng cho sự xuất hiện bất ngờ của Chúa, nhưng mà ngày của Chúa sẽ đến bất ngờ, và cái đời sống mà chúng ta chuẩn bị phải là đời sống cảnh tỉnh, cảnh thức và sẵn sàng. Phần kế tiếp là phần kết luận. Chúng ta đã đi qua 3 điều trong phần Kinh Thánh ngày hôm nay, gồm Chúa kêu gọi, Chúa hứa hẹn và Chúa cảnh báo. Nhiệm vụ của chúng ta là lắng nghe và làm theo. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận lấy và trở lại. Và nhiệm vụ của chúng ta là thức tỉnh và chuẩn bị cho ngày đó. Tôi xin có lời kêu gọi. Cho những người nào mà chưa có cái quyết định mà tiếp nhận Chúa. Thời xưa trong khi mà Môi-se dẫn dân sự của Chúa qua Biển Đỏ, thì có một cái điều mà phân biệt giữa sự sống và sự chết là đức tin phải đi ngang qua Biển Đỏ. Trong thời Giô-suê, con dân Chúa trước khi bước vào đất hứa đượm sữa và mật thì cũng phải bước theo đức tin đi ngang qua sông Giô-đanh. Những gì mà chúng ta nghe ngày hôm nay thì chúng ta có nên theo hay là không? Nếu mà không đó, thì chúng ta thấy là có một cái sự là sẽ có sự rủa xả ở đó. Và nếu mà có thì đó là một cái sự mà ban cho từ Đức Chúa Trời. Rất là dễ thôi quý vị. Chúng ta cứ cậy đức tin, cậy đức tin, đi thêm một bước nữa. Đi qua Biển Đỏ rất là khó khăn, đi qua sông Giô-đanh cũng rất là khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay, cái điều mà ngăn trở chúng ta không phải là Biển Đỏ, không phải là sông Giô-đanh, nhưng mà đó là cái sự lo lắng, cái sự nghi ngờ. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận Chúa mà thôi. Thật vậy, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải là tự sức của anh chị em, nhưng là một tác phẩm của Đức Chúa Trời ban cho. Ephesians 2 câu 8. Và khi mà chúng ta đã tiếp nhận Chúa như vậy đó, thì đời sống của chúng ta đầy tràn phước hạnh thưa quý vị. Chúa là ai mà triệu người đã tôn vinh Chúa là vua của đời mình? Chúa là ai mà khi ở trong Chúa chúng ta có niềm an vui tình thương, nếu chúng ta đã làm theo lời Chúa khuyên răn. Cái audience thứ hai mà tôi kêu gọi ở đây là đại diện cho những người con dân Chúa thời đó. Có thể họ đã biết Chúa rồi, nhưng lời của Chúa không thấm vào lòng của họ. Thưa quý vị, tôi muốn dùng cái giây phút này nói sơ về cái tấm lòng của tôi. Thật sự tôi rất là có tình cảm. Có thể suy nghĩ nhiều, thành ra nhiều lúc mặt cau có, nhưng mà giống như tất cả quý vị ở đây, chúng ta ai cũng yêu thương gia đình, cha mẹ, vợ chồng và con cái của chúng ta, phải không ạ? Đặt câu hỏi, thí dụ như một người vợ hay một người chồng đó, thì đặt câu hỏi rằng là tại sao mình yêu thương người vợ mình như thế? Thì câu trả lời là tại vì cái người đó đó hy sinh cho mình, lo lắng cho mình, yểm trợ cho mình, giúp đỡ mình, âm thầm và khuyến khích thêm ý kiến cho mình, giúp đỡ cái đời sống của mình và giúp đỡ mình hầu việc Chúa. Con và cháu của chúng ta mang cho chúng ta đến niềm vui, cho chúng ta mong mỏi nó là trong tương lai con cháu của mình sẽ hầu việc Chúa. Tại sao? Tại vì qua cái việc hầu việc Chúa đó thì nó đi ở trong cái đường lối của Chúa và được phước của Chúa, đó là cái điều dĩ nhiên rồi. Dạ, mục sư cũng nói nhiều lần như vậy. Nhưng mà tôi nói về một người cha, người cha của tôi cũng qua đời lâu rồi, nhưng mà tôi còn nhớ là ông ta lúc nào cũng lo lắng cho tôi, mai mốt con như thế này, mai mốt như con thế kia. Và một cái điều mà lo lắng mà tôi thấy cả người cha lẫn người mẹ là họ không có lo lắng gì cho họ hết. Giống như chúng ta bữa nay là chúng ta không có lo lắng gì cho mình, nhưng mà lo lắng về con cho mình, con và cháu cho mình. Thì thấy rằng là chúng ta có cha có mẹ, nhưng mà thấy rằng là cha mẹ của chúng ta bất toàn. Nhiều khi họ nóng nảy, họ dạ không có ai hoàn toàn hết, nhưng mà có một người hoàn toàn thôi quý vị, đó là ai ạ? Người cha thiên thượng của chúng ta. Dạ, người cha thiên thượng của chúng ta. Chúa muốn rằng là chúng ta sửa soạn lòng của mình để ngày nào đó để Chúa sẽ đến, để Chúa không có trừng phạt chúng ta. Chúa muốn rằng là chúng ta đến cùng với Chúa. Thưa quý vị, điều đó có khó hay là dễ ạ? Dạ, rất là dễ. Mình cứ đến cùng với Chúa, rồi mình cầu nguyện cùng với Chúa, rồi mình xưng tội cùng với Chúa, rồi mình cho Chúa những cái điều gì khó khăn mà mình gặp phải, và xin Chúa giúp sức cho mình. Và tôi biết 100% thế nào Chúa cũng đến và cho chúng ta một cái sự trả lời. Có thể là không phải ngay bây giờ, nhưng mà trong tương lai. Dạ, Chúa lúc nào cũng trả lời chúng ta nữa. Và thưa quý vị, cái audience thứ ba là cái audience sau cùng, là những người hướng dẫn người khác. Dạ. Tôi không nói là những cái người lãnh đạo ở trong hội thánh như thế này, tôi không nói như vậy. Nhưng mà chúng ta ai cũng có con, có em. Và chúng ta dù muốn hay không là chúng ta cũng là người lãnh đạo ở trong cái phạm vi của mình. Thì đời sống của mình phải sao ạ? Đời sống của mình cũng phải giống như là đời sống của Môi-se. Dạ. Này, Môi-se là cái người mà được Chúa kêu là hãy ghi nhớ kinh luật của Môi-se, tôi tớ ta. Dạ, ai mà được Chúa nó gọi là tôi tớ của ta thì tôi thấy là rất là sung sướng. Và cái sự đó là được biểu hiện qua cái gì ạ? Dạ, qua sự trung tín với Chúa, qua sự phục vụ Chúa, qua sự đại diện Chúa để khuyên bảo con dân của Ngài. Và đó là cái sứ điệp mà tôi thấy ở trong cái đoạn này. Đó là một cái chuyến đi kế tiếp. Và sau khi mà đã đi đến như vậy đó, thì tôi xin quý vị cùng với tôi nghĩ đến một cái ngày tươi mới. Dạ. Nghĩ đến ngày mà chúng ta gặp lại Chúa của chúng ta. Ngày đó là như thế nào? Vui mừng, phải không ạ? Ngày đó chúng ta sẽ được đến ôm Chúa Giê-xu của chúng ta và vui thỏa. Tất cả những điều gì mà chúng ta có ngày hôm nay đều là tạm bợ. Rồi ngày sẽ qua đi, bao nhiêu ngày thơ ấu mộng xinh như ngàn tia nắng hồng sẽ khuất bóng theo thời gian. Nhưng Chúa của chúng ta là như thế nào? Giê-xu yêu mến, đưa tay yêu êm, đón ta trong tình yêu ấm êm. Và cái hình ảnh sau cùng mà tôi mời quý vị với tôi suy nghĩ đến là ngày mà chúng ta gặp Chúa của chúng ta. Chúng ta sẽ nghe lời Chúa nói như thế này: giỏi lắm, con là người đầy tớ tốt và trung tín. Con đã trung tín với ta trong việc nhỏ, ta sẽ đặt con cai quản những công việc lớn hơn. Đó là lời Chúa. Amen.